Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 17 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung ứng phó với bão số 1.
Chiều tối nay bão số 1 sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta.
Ngày mai 18 tháng 7 bắt đầu công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.
Anh, Đức, Canada công bố các chương trình hỗ trợ Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện chỉ đạo tập trung ứng phó với bão số 1. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Bộ trưởng các bộ và Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão, mưa lũ tại địa phương, chủ động thông tin kịp thời, hướng dẫn người dân ứng phó với bão, lũ, bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển đảo, rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, chủ động hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền, chủ động triển khai sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu, không bảo đảm an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển, chủ động di dời, sơ tán dân tại khu vực ngập sâu, chia cắt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Và theo dự báo của cơ quan dự báo khí tượng, trong 1 đến 2 ngày tới, bão đạt cường độ mạnh nhất là cấp 12, giật cấp 15. Từ chiều và tối nay 17 tháng 7, vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ gồm huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Đối với đất liền, bão số 1 gây gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 12, cấp 13 ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình. Sâu hơn trong đất liền, khả năng có gió cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Dự báo hiện tại cho thấy bão số 1 có khả năng gây gió mạnh nhiều nơi ở khu vực ven biển. Đây có thể là cơn bão mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ trong vài năm gần đây. Ngoài gió mạnh, bão số 1 cũng sẽ gây ra một đợt mưa lớn kéo dài ở khu vực Bắc Bộ, đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện gửi các đơn vị liên quan về việc chủ động phòng chống cơn bão số 1 trong ngành hàng không dân dụng nhằm bảo đảm tuyệt đối hoạt động bay. Theo đó, 4 sân bay có thể bị ảnh hưởng của bão số 1 đó là Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài và Thọ Xuân. Trong đó có 2 sân bay dự kiến trong khu vực ảnh hưởng gần, gió giật, gió mạnh, mưa dông mạnh, gồm Vân Đồn và Cát Bi. 2 sân bay có thể bị ảnh hưởng hoàn lưu bão, mưa lớn, gió mạnh là Nội Bài và Thọ Xuân. Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1 và bảo đảm tuyệt đối hoạt động bay.
Theo kế hoạch, từ 8 giờ ngày mai 18 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Thí sinh có thể truy cập vào trang web thisinh.thiphptquocgia.edu.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc website của các Sở Giáo dục và Đào tạo để biết điểm thi của mình. Thí sinh có thể chuyển đổi giữa các cách tra cứu trong trường hợp gặp lỗi có thể xảy ra do có quá nhiều truy cập cùng lúc.
Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đây là dự án luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo, trên cơ sở tách từ một phần của luật giao thông đường bộ năm 2008. Dự thảo lần này, Bộ Công an đề xuất thay đổi phân hạng giấy phép lái xe thành các hạng A2, A, A3, B, C1, C, D2, D, BE, C1E, CE, D2E, DE. Trong đó, giấy phép lái xe hạng A2, A, A3 không thời hạn, hạng B có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. Hạng C1, C, D2, D, BE, C1E, CE, D2E, DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép lái xe đã cấp theo Bộ Luật Giao thông Đường Bộ năm 2008 vẫn được tiếp tục sử dụng khi luật mới có hiệu lực. Trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thì thực hiện theo phân hạng giấy phép lái xe mới.
Bất chấp những ảnh hưởng của lãi suất cao và thắt chặt tín dụng, giá của các căn hộ chung cư mới mở bán tại Hà Nội vẫn neo ở mức cao. Ghi nhận trên thị trường cho thấy, trong khi các phân khúc khác đang gặp nhiều khó khăn, thậm chí phải cắt lỗ, thì giá căn hộ chung cư ở Hà Nội vẫn chưa hề hạ nhiệt. Kết thúc quý 2 năm 2023, giá sơ cấp trung bình của thị trường căn hộ chung cư Hà Nội đạt 47,5 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm VAT và phí bảo trì, tương đương mức tăng 1,6% so với quý trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số các dự án chào bán sơ cấp quý 2 năm 2023, có 52% dự án chào bán trên 47 triệu đồng một mét vuông, còn lại các dự án chào bán từ 35 triệu đồng một mét vuông trở lên.
Thông tin từ Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7, dự báo tình hình mưa dông sẽ diễn ra trong tuần tới, nên các nhà máy thủy điện sẽ được khai thác tối đa. Lưu lượng nước về tại các hồ chứa thủy điện lớn trong tuần qua đã được cải thiện rõ rệt, cao hơn trung bình nhiều năm, nên nguồn thủy điện được huy động tối đa.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 16 tháng 7, chuyến tàu cuối cùng chở ngũ cốc của Ukraine theo thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đã rời cảng Odessa trước khi thỏa thuận dự kiến hết thời hạn vào ngày 17 tháng 7. Hiện các quan chức Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
Trong một diễn biến liên quan, dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Bộ Nông nghiệp và Hải quan Ukraine ước tính trong giai đoạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen có hiệu lực, nước này đã xuất khẩu được lượng ngũ cốc trị giá 9,8 tỷ đô la Mỹ. Trong trường hợp thỏa thuận bị đổ vỡ, Kiev sẽ thiệt hại tới 500 triệu đô la Mỹ trên một tháng. Trước đó, ngày 13 tháng 7, Tổng thống Putin từng tuyên bố thỏa thuận này là trò chơi một phía và không có gì được thực hiện liên quan đến lợi ích của Nga. Ông xác nhận rằng Moscow có thể ngừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc, nhưng để ngỏ khả năng tham gia trở lại nếu các cam kết với Nga được thực hiện.
Hãng tin Sputnik ngày 16 tháng 7 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết chương trình huấn luyện cơ bản đối với 18.000 tân binh Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch Interflex đã hoàn tất. Liên quan vấn đề hỗ trợ Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố sẽ viện trợ lượng vũ khí, khí tài quân sự trị giá khoảng 19 tỷ đô la Mỹ đến năm 2027 cho Kiev. Trong khi đó, chính phủ Canada mới đây công bố chương trình thường trú nhân dành cho người Ukraine, cho phép những người này và gia đình đăng ký cư trú lâu dài tại Canada. Theo đó, công dân Ukraine đang lưu trú tạm thời tại Canada cùng một hoặc nhiều thành viên gia đình có thể nộp đơn đăng ký thường trú kể từ ngày 23 tháng 10. Đơn đăng ký mất phí và sẽ được xét duyệt trong một năm.
Ngày 16 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng Liên bang Nga bảo lưu quyền sử dụng bom chùm để đáp trả việc Ukraine sử dụng loại vũ khí này. Phát biểu trên truyền hình Russia 1, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga hoàn toàn có quyền đáp trả các hành động sử dụng bom chùm chống lại nước này. Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố nêu rõ quyết định này tiếp tục cho thấy đường lối chống Moscow của Washington nhằm kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine.
Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Hải quân Hàn Quốc cho biết, ngày 16 tháng 7, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tập trận phòng thủ tên lửa ba bên ở vùng biển quốc tế phía đông bán đảo Triều Tiên. Một quan chức Hải quân Hàn Quốc nhấn mạnh, cuộc tập trận là cơ hội để cải thiện khả năng phản ứng của quân đội trước các vụ phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời giúp đẩy mạnh hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Cuộc tập trận diễn ra sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Sơn 18 vào tuần trước.
Ngày 15 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với bão và lũ lụt ở các tỉnh miền Nam nước này, gồm Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam. Khi cơn bão thứ tư trong năm nay đang di chuyển về phía các tỉnh này, dự kiến cơn bão này sẽ đổ bộ vào các vùng biển ven biển như khu vực phía đông đảo Hải Nam hoặc phía tây tỉnh Quảng Đông từ tối 17 tháng 7 đến sáng 18 tháng 7.
Hàng chục triệu người trên khắp thế giới đang chật vật ứng phó với nắng nóng như thiêu đốt, với nhiệt độ ở nhiều khu vực của Mỹ, châu Âu và châu Á dự báo tăng cao kỷ lục trong ngày 16 tháng 7. Tại Mỹ, nhà chức trách nước này đã ban bố cảnh báo về nắng nóng, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời vào ban ngày để tránh sốc nhiệt và mất nước. Trong khi đó, ở châu Âu, châu Á, các nước như Italia, Hy Lạp, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ, Maroc đều đưa ra các cảnh báo nhiệt độ tại các nước này đều ở ngưỡng 38 đến 39 đến gần 50 độ, đồng thời dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nước trầm trọng.
Nối tiếp bản tin sáng nay sẽ là các thông tin thể thao. Lão bà Juventus đã lên lịch thương thảo chiêu mộ tiền vệ người bờ biển Nga Van Kessie với Barcelona. Theo giới truyền thông, Juventus muốn mượn Kessie một mùa kèm tùy chọn mua Đức.
Hùng xám đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng cho Kim Min-ji từ Napoli vào tuần trước. Ngoài ra, hậu vệ người Hàn Quốc cũng đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế với Bayer. Tuy nhiên, Hùng xám vẫn chưa thể công bố thương vụ này vì gặp rắc rối liên quan đến thủ tục chuyển nhượng với Napoli.
Ở chiều ngược lại, tân huấn luyện viên Napoli đã khẳng định đội bóng Italy không có sự phục vụ của trung vệ người Hàn Quốc Kim Min-ji từ tour du đấu hè này. Bayer cũng xác định Kim Min-ji sẽ là người thay thế Lucas Hernandez.
Trong tuần này, hậu vệ người Anh Kyle Walker sẽ gặp huấn luyện viên Pep Guardiola để chốt tương lai của mình. Kyle Walker muốn rời Man City và đã đạt thỏa thuận cá nhân với Bayer.
Theo Sky Sports, Hùng Sáng đã đưa tiền đạo người Argentina Julian Alvarez vào tầm ngắm chiêu mộ của phiên chợ hè này. Tuy nhiên, Bayer khó đưa Julian Alvarez về Allianz Arena bởi Pep Guardiola không đời nào để chân sút này đi.
Theo Le Parisien, Paris Saint-Germain sắp thanh lý hàng loạt người thừa ở kỳ chuyển nhượng hè này. Tân huấn luyện viên Luis Enrique sắp đẩy đi 8 cầu thủ không nằm trong kế hoạch của ông, gồm Paredes, Navas, Rackler, Dagba, Wijnaldum, Kurzawa, Diallo, Incacer. Trong số này, Paris Saint-Germain đã đồng ý bán Incacer cho Galatasaray với giá 10 triệu euro.
Theo Telegraph, huấn luyện viên David Moyes coi trung vệ của Man U, Harry Maguire, là mục tiêu chiêu mộ ở phiên chợ hè năm nay. West Ham sẽ chi một phần trong số tiền bán Rice cho Arsenal để mua Maguire.
Theo Mundo Deportivo, Barcelona sẵn sàng để Frenkie de Jong đi ở kỳ chuyển nhượng hè, nhưng không phải tới Manchester United. Cụ thể, đội bóng xứ Catalan có thể để de Jong đến Man City như một phần trong thương vụ chiêu mộ Bernardo Silva từ The Citizen.
Theo truyền thông Italy, Man U và Inter Milan đã hoàn tất thủ tục liên quan đến thương vụ Onana. Hai bên sẽ chính thức công bố hợp đồng của thủ môn người Cameroon trong 24 giờ tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý khán giả, từ khoảng chiều tối và đêm nay trở đi, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ bao gồm các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình sẽ là những địa phương đầu tiên chịu tác động của bão số 1. Các địa phương này sẽ bắt đầu có mưa vừa, mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to. Sau đó, mưa dông sẽ tiếp tục lan sâu hơn vào các tỉnh bên trong đất liền. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần hết sức lưu ý. Tuy nhiên, đó là thời tiết chiều tối và đêm. Còn trong ngày, Bắc Bộ vẫn có nắng, trưa chiều oi bức với mức nhiệt phổ biến từ 33 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Nắng cũng sẽ duy trì được nhiều nơi ở khu vực Trung Bộ trong ngày hôm nay. Trong đó, vùng từ Quảng Bình xuống đến Phú Yên vẫn là các vùng có nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ. Riêng một số nơi ở phía Tây nhiệt độ cao hơn. Còn các khu vực khác, nhiệt độ phổ biến dưới 34 độ. Đến chiều tối và tối, dưới tác động của hoàn lưu bão ở Trung Bộ sẽ mọc mây dông và gây mưa. Diện mưa được dự báo sẽ ở mức rải rác, cục bộ có thể có mưa vừa, mưa to. Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay sẽ nhiều mây ngay từ sáng và có lúc có mưa. Riêng thời điểm chiều và tối, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa rào và dông mạnh. Dự báo lượng mưa trong ngày sẽ phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam không cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ là từ 26 đến 29 độ, còn ở Nam Bộ, nhiệt độ là 29 đến 32 độ, có nơi thấp hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.